Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Anh Vũ, Trọng Thành và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Tư 26 tháng 2 năm 2025. Kiev và Washington nhất trí về dự thảo thỏa thuận khai thác khoáng sản Ukraine. Tại Mỹ, 1/3 nhân sự của Bộ Hiệu quả Chính phủ từ chức để phản đối chính quyền Donald Trump. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi bình tĩnh trước các thách thức lớn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Kiev đưa Mỹ vào Ukraine thông qua thỏa thuận khai thác mỏ quặng? Theo dòng thời sự, thái độ bất nhất của Donald Trump đang giúp Trung Quốc dễ dàng chiếm lĩnh vị trí trung tâm của bàn cờ chính trị quốc tế. Thưa quý vị, hãng tin Pháp AFP dựa trên các nguồn thạo tin vào hôm qua cho hay Hoa Kỳ và Ukraine đã thống nhất với nhau về các điều khoản trong dự thảo thỏa thuận về khai thác khoáng sản, một trong những đòi hỏi của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời là yếu tố chủ chốt để Kiev có được sự hậu thuẫn tiếp theo của Washington.
Một quan chức cao cấp Ukraine cho AFP biết các đại diện Mỹ đã rút bỏ các điều khoản không phù hợp với chúng tôi, nhất là về 500 tỷ đô la mà Hoa Kỳ dự tính đòi được hưởng từ nguồn thu khai thác khoáng sản Ukraine. Theo một quan chức Ukraine được nhật báo Anh Financial Times trích dẫn, dù dự thảo thỏa thuận không đưa ra cam kết an ninh cụ thể nào, nhưng có điều khoản nói đến việc Mỹ sẽ hướng đến một nền hòa bình lâu dài và ủng hộ các nỗ lực bảo đảm an ninh cho Ukraine. Vẫn theo nguồn tin này, Washington và Kiev sẽ cùng khai thác tài nguyên khoáng sản tại Ukraine và số tiền thu được sẽ được đưa vào một quỹ mới thành lập do Ukraine và Mỹ quản lý chung. Hôm qua, ông Donald Trump đã thông báo với các nhà báo rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky muốn tới Washington vào thứ Sáu này để ký một thỏa thuận rất lớn. Chính Tổng thống Mỹ đã yêu cầu Ukraine trao cho Hoa Kỳ quyền tiếp cận khai thác các mỏ kim loại hiếm để hoàn lại hàng tỷ đô la mà chính quyền tiền nhiệm Joe Biden đã rót cho Ukraine. Kiev muốn một thỏa thuận như vậy phải được đổi lại bằng sự bảo đảm an ninh của Hoa Kỳ, đặc biệt trong bối cảnh Tổng thống Trump đang nỗ lực thúc đẩy cuộc thương lượng với Moscow để nhanh chóng đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh tại Ukraine. Theo Cơ quan Dữ liệu Khoáng sản Thế giới 2024, Ukraine có nguồn tài nguyên khoáng sản lớn, chiếm khoảng 5% trữ lượng khoáng sản của thế giới, trong số đó có các loại đất hiếm và các kim loại thiết yếu cho các ngành công nghiệp và công nghệ cao cấp hiện nay như titanium, lithium hay uranium.
Tại Liên hiệp châu Âu, lãnh đạo 27 nước thành viên họp trực tuyến vào hôm nay bàn về Ukraine và an ninh châu Âu. Các nhà lãnh đạo châu Âu được thông báo nội dung cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và đồng nhiệm Mỹ Donald Trump tại Washington hôm 24 tháng 2. Cuộc trao đổi lần này cũng là để chuẩn bị cho cuộc họp đặc biệt ngày 6 tháng 3 của Hội đồng châu Âu. Thượng đỉnh Liên Âu sẽ diễn ra tại Bruxelles vào thời điểm được xem là mang tính quyết định đối với cả Ukraine và an ninh của Liên hiệp châu Âu. Trong khi đó, theo thông báo vào hôm nay của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, cuộc họp thứ hai giữa Washington và Moscow từ khi Donald Trump nhậm chức sẽ diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày mai. Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga và Mỹ sẽ thảo luận về các vấn đề mang tính hệ thống đã tích tụ lại từ lâu nay giữa đôi bên. Liên quan đến Đức, hai ngày sau khi giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội Đức, phe bảo thủ của ông Friedrich Merz đã xúc tiến các cuộc thảo luận đầu tiên với Đảng Xã hội Dân chủ để thành lập một liên minh cầm quyền. Vấn đề khẩn cấp hiện nay là phải nhanh chóng tăng chi tiêu quốc phòng, nhưng nước Đức lại bị ràng buộc bởi các quy định ghi trong hiến pháp về mức nợ công. Thông tin viên đài RFI Pascal Thibault tại Berlin giải thích.
L'alliance transatlantique est remise en cause par l'administration Trump. L'Europe doit faire plus.
Liên minh xuyên đại Tây Dương đang bị chính quyền Trump chỉ trích. Châu Âu phải hành động nhiều hơn để bảo đảm an ninh và hỗ trợ Ukraine. Thế nhưng quân đội Đức vẫn còn thiếu trang bị. Đây là điều khẩn cấp. Friedrich Merz muốn hành động, nhưng giống như nhân vật Gulliver trong truyện cổ của nhà văn Ireland Jonathan Swift, nước Đức là một gã khổng lồ bị trói và giam hãm. Lý do: hiến pháp quy định hạn chế nợ, mức thâm hụt ngân sách không được vượt quá 0,35% GDP, một quy định hiện đang bị chỉ trích vào thời điểm cần phải đầu tư cấp bách không chỉ riêng cho quân đội. Giờ đây, ông Friedrich Merz đã loại trừ khả năng cải cách quy định này trong ngắn hạn. Để làm được việc này, đòi hỏi phải có đa số 2/3 trong Quốc hội. Nhưng một giải pháp khác có thể được chấp nhận, thành lập một quỹ đặc biệt không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định ngân sách. 100 tỷ đã được huy động như vậy sau khi cuộc chiến chống Ukraine bắt đầu, có thể sẽ có thêm 200 tỷ nữa được bổ sung trong những tuần tới. Do không có đa số 2/3 ủng hộ biện pháp như vậy tại Quốc hội mới, Thủ tướng mãn nhiệm còn tại vị trong một tháng nữa có thể vẫn được xin ý kiến.
Pascal Thibault, Berlin, Russie.
Về tình hình chiến sự Ukraine, Nga và Ukraine tấn công nhau với hàng trăm drone mỗi bên trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay. Chính quyền Ukraine hôm nay cho biết có một người thiệt mạng gần thành phố Bucha ở ngoại ô thủ đô Kiev. Trong đêm qua, Nga đã tấn công Ukraine với 177 drone các loại. Phía Ukraine sáng nay cho biết đã hạ được 110 drone của kẻ thù. Còn Bộ Quốc phòng Nga vào hôm nay khẳng định đã bắn hạ được 128 drone của Ukraine. Tại Mỹ, khoảng 20 nhân viên của Bộ Hiệu quả Chính phủ DOGE dưới sự điều hành của tỷ phú Elon Musk ngày hôm qua trong bức thư gửi tới Nhà Trắng đã thông báo từ chức tập thể để tố cáo việc phá dỡ chính quyền Liên bang Mỹ và các dịch vụ công.
Như vậy là sĩ số của DOGE, cơ quan chuyên trách cắt chi tiêu giảm nhân sự của chính phủ, cũng sẽ bị cắt giảm 1/3. Trong thư gửi trực tiếp cho chánh văn phòng Nhà Trắng Suzy Wise mà AFP được tham khảo, 21 nhân viên liên bang viết xin trích: "Chúng tôi đã thề phục vụ nhân dân Mỹ và đã giữ lời tuyên thệ qua các chính quyền. Tuy nhiên, rõ ràng là chúng tôi không thể thực hiện những cam kết đó nữa." Những người ký thư từ chức nêu rõ, chúng tôi sẽ không sử dụng chuyên môn kỹ thuật của mình để làm suy yếu hệ thống tin học quan trọng của chính phủ, xâm phạm dữ liệu nhạy cảm của người Mỹ hoặc phá bỏ các dịch vụ công thiết yếu. Trước khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng, những nhân viên vừa từ trước này từng làm việc cho một cơ quan liên bang có tên gọi là Dịch vụ số Hoa Kỳ, USDIS. Nhưng bộ phận này đã bị sáp nhập vào DOGE, cơ quan được Donald Trump quyết định thành lập ngay sau ngày nhậm chức 20 tháng 1 và giao cho Elon Musk vai trò lãnh đạo không chính thức với quy chế nhân viên đặc biệt của chính phủ. Elon Musk hôm nay cũng sẽ có mặt tại cuộc họp nội các đầu tiên của chính quyền Trump. Trong thư từ chức, các nhân viên nói trên tố cáo DOGE đã sa thải các chuyên viên kỹ thuật xử lý sai các dữ liệu nhạy cảm, phá vỡ hệ thống tin học chủ yếu, hành động trái với nhiệm vụ đề ra là hiện đại hóa công nghệ phần mềm của các cơ quan liên bang và tối ưu hóa hiệu quả và năng suất của chính phủ. Phản ứng về việc này, Elon Musk viết trên mạng X, nếu họ không từ chức thì cũng sẽ bị sa thải. Sự việc 1/3 nhân viên DOGE từ chức diễn ra vào lúc khoảng 2 triệu nhân viên các cơ quan liên bang nhận được thư điện tử yêu cầu báo cáo những việc họ đã làm trong tuần qua, nếu không sẽ bị cho nghỉ việc.
Cũng về thời sự Mỹ, ngày hôm qua Hạ viện đã thông qua một dự thảo lộ trình ngân sách mở đường cho việc phê chuẩn ngân sách 2025 cũng như triển khai những biện pháp chủ đạo trong chương trình của Tổng thống Donald Trump, trong đó có giảm thuế đến 4.500 tỷ đô la và giảm đến 2.000 tỷ đô la chi tiêu công liên bang trong vòng 10 năm tới. Đây là một thắng lợi của chính quyền Tổng thống Donald Trump, theo như tường trình của thông tín viên RFI Guillaume Nodin tại Washington.
217 voix pour, 215 contre, cela a été juste tellement la majorité républicaine est fine, mais c'est passé.
217 phiếu thuận, 215 phiếu chống. Kết quả bỏ phiếu khá xít sao, vì đa số Đảng Cộng Hòa rất mong manh, nhưng cuối cùng văn bản vẫn được thông qua. Chỉ có một dân biểu Đảng Cộng Hòa dám phản đối văn bản được Tổng thống Donald Trump ủng hộ mạnh mẽ trong nhiều ngày qua, và coi đó là một đạo luật trọng đại. Dân biểu chống đối đó là Tom Massey của bang Kentucky, người ủng hộ chủ nghĩa chính thống về tài chính. Ông lập luận rằng đề xuất ngân sách này sẽ làm tăng thêm nợ. Nhiều dân biểu khác từng do dự vì những lý do tương tự, cuối cùng đã đành phải chấp nhận do áp lực từ các nhà lãnh đạo Đảng Cộng Hòa, thậm chí từ Tổng thống Donald Trump, người đã gọi điện cho họ để đưa ra những lập luận rõ ràng là thuyết phục. Dự luật này bao gồm 4.500 tỷ đô la tiền giảm thuế, tăng trần nợ công 4.000 tỷ đô la và dự kiến cắt giảm chi tiêu 2.000 tỷ đô la. Câu hỏi bây giờ là số tiền này sẽ được lấy ở đâu? Đảng Dân Chủ cáo buộc Đảng Cộng Hòa muốn cắt giảm phúc lợi xã hội cho những người nghèo nhất, trong khi ông Donald Trump từng hứa là sẽ không động đến họ. Kết quả này mới chỉ là chặng đầu tiên. Bây giờ đến lượt Thượng viện bỏ phiếu cho toàn bộ ngân sách này, theo cùng các điều khoản.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Biện pháp giảm thuế hay còn gọi là tín dụng thuế được thông qua trong nhiệm kỳ thứ nhất của Tổng thống Donald Trump sẽ hết hiệu lực vào cuối năm nay và các dân biểu Đảng Cộng Hòa muốn triển hạn, thậm chí là có hiệu lực thường xuyên. Theo đánh giá năm ngoái của Trung tâm vì Tiến bộ Hoa Kỳ được AFP trích dẫn, thì biện pháp này nếu có hiệu lực dài hạn sẽ khiến nhà nước liên bang thất thu khoảng 400 tỷ đô la hàng năm trong vòng 10 năm tới.
Trở lại châu Âu, phải chăng chính quyền Serbia đang lợi dụng việc chính quyền Mỹ mở điều tra về biển thủ công quỹ của cơ quan phát triển USS để trấn áp phong trào chống tham nhũng và phản kháng của sinh viên? Ngày hôm qua, văn phòng công tố Beograd xác nhận cảnh sát khám xét trụ sở của 4 tổ chức phi chính phủ để thu thập thông tin liên quan đến việc sử dụng nguồn tài chính do cơ quan phát triển Mỹ cung cấp. Thông tin viên đài RFI Laurent Rouy tại Beograd tường trình.
Ce matin à Belgrade, la police a perquisitionné les locaux des ONG Initiative Citoyenne.
Sáng thứ ba 25 tháng 2 tại Belgrade, cảnh sát đã khám xét trụ sở của tổ chức phi chính phủ Civic Initiatives và CRTA. Hai tổ chức này đang thu thập tài liệu về những vụ lạm dụng của các định chế công và thể hiện lập trường ủng hộ phong trào chống tham nhũng có quy mô lớn đang làm lay chuyển Serbia. Những tổ chức bị liên quan lên án một vụ tấn công của chế độ nhắm vào họ. Nhiều chính đảng đối lập cũng cáo buộc Tổng thống Aleksandar Vučić trả thù xã hội dân sự. Nhiều tổ chức phi chính phủ Croatia, Bosnia và Serbia có hành động của cảnh sát là một âm mưu hăm dọa. Về phía công tố viên, ông cho biết là đang đáp ứng yêu cầu từ Bộ Tư pháp Mỹ tìm hiểu xem viện trợ USAID được chi tiêu như thế nào. Cơ quan phát triển Mỹ USAID đã bị Tổng thống Donald Trump đình chỉ. Nhiều người ở Serbia, bao gồm cả nhân viên trong các bộ, đã được hưởng các khoản viện trợ này của Hoa Kỳ. Nhưng kinh ngạc là các nhà điều tra lại chỉ nhắm vào xã hội dân sự một cách rầm rộ như vậy trong bối cảnh hiện nay.
Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
Nhìn sang châu Á, theo Tân Hoa Xã ngày hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi bình tĩnh, phản ứng trước những khó khăn trong nước và trên trường quốc tế.
Hãng thông tấn chính thức Trung Quốc cho biết ông Tập Cận Bình đã có ý kiến chỉ đạo sau khi đọc báo cáo về tình hình đất nước của một số lãnh đạo chủ chốt trình lên. Ông Tập nhấn mạnh chúng ta phải tăng cường năng lực chính trị, phản ứng một cách bình tĩnh trước các thách thức đặt ra do những thay đổi tình hình trong và ngoài nước, bám sát nguyên tắc chung, tìm kiếm tiến bộ, đồng thời duy trì ổn định. Nền kinh tế thứ hai thế giới đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Ở trong nước, sức mua giảm sút cộng thêm với khủng hoảng bất động sản. Bên ngoài, cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ có thể sẽ còn trầm trọng hơn với chính quyền Trump hiện nay. Cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung dự báo sẽ gay gắt và khó lường. Những thông điệp được đưa ra vào lúc tuần tới, kỳ họp Quốc hội thường niên sẽ khai mạc tại Bắc Kinh. Đây sẽ là dịp để chính phủ công bố chính thức những đường hướng cơ bản trong chính sách kinh tế, xã hội, quân sự và ngoại giao của Trung Quốc trong thời gian tới. Tại Trung Quốc, mọi quyết sách được đưa ra trình Quốc hội đều đã được Đảng Cộng sản quyết định trước. Nhưng giới quan sát quốc tế vẫn quan tâm theo dõi các khóa học Quốc hội Trung Quốc để tìm kiếm phân tích những dấu hiệu về triển vọng phát triển kinh tế Trung Quốc vốn có ảnh hưởng lớn đối với tăng trưởng toàn cầu.
Liên quan đến Đài Loan, Bộ Quốc phòng ra thông cáo cho biết đã phải huy động các lực lượng không quân, lục quân và hải quân để theo dõi, cảnh báo và có phản ứng thích hợp trước cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc.
Theo AFP, Trung Quốc tổ chức tập trận bắn đạn thật với 32 máy bay tại khu vực cách đảo Đài Loan chỉ khoảng 40 hải lý về phía nam. Đối với Đài Bắc, việc quân đội Trung Quốc đơn phương chọn nơi tập bắn đạn thật chỉ cách Cao Hùng và Bình Đông của Đài Loan 40 hải lý mà không đưa ra cảnh báo trước là vi phạm trắng trợn các chuẩn mực quốc tế, không chỉ gây nguy cơ cao về an ninh cho các chuyến bay và tàu thuyền quốc tế trên vùng biển này, mà còn cấu thành hành động khiêu khích trắng trợn đối với an ninh và sự ổn định của khu vực từ trong nguyên văn. Cuộc tập trận lần này diễn ra sau các hoạt động tương tự của quân đội Trung Quốc ở ngoài khơi biển Việt Nam và Úc. Đài Bắc nhận định đó là những bằng chứng cho thấy Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình và sự ổn định ở eo biển Đài Loan và vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, hết lời dẫn.
Về hồ sơ môi trường khí hậu, chống biến đổi khí hậu là một trong những lĩnh vực được Liên hiệp châu Âu chú ý đầu tư. Tuy nhiên, trong bối cảnh địa chính trị phức tạp, để có thể cạnh tranh với Mỹ và Trung Quốc dưới áp lực của giới công nghiệp và hai nước Pháp, Đức, Liên hiệp châu Âu dự tính xem xét giảm nhẹ những mục tiêu đầy tham vọng về khí hậu, bất chấp sự phản đối của một số tổ chức phi chính phủ.
Theo những tài liệu mà AFP tiếp cận được, thì Ủy ban châu Âu dự kiến vào ngày hôm nay đề xuất đình hoãn hoặc xem xét lại một văn bản đã được thông qua năm 2024 về việc áp đặt nghĩa vụ cẩn trọng, cảnh giác cho các nhà sản xuất công nghiệp. Theo chỉ thị này, thì các công ty có nghĩa vụ ngăn ngừa và khắc phục các hành vi vi phạm nhân quyền và những thiệt hại về môi trường trong toàn bộ chuỗi sản xuất tạo giá trị, kể cả các nhà cung ứng và thầu phụ. Một chỉ thị về kế toán xanh cũng có thể được xem xét lại. Đây vốn dĩ là văn bản đang bị các nhóm vận động hành lang của giới chủ phản đối liên quan đến cách thức các doanh nghiệp công bố dữ liệu về phát triển bền vững ở châu Âu. Việc sửa đổi các văn bản phải được Nghị viện châu Âu và các nước thành viên Liên hiệp châu Âu chấp thuận. Để trấn an công luận, theo AFP, Liên hiệp châu Âu nhấn mạnh là không có ý định xem xét giảm nhẹ cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, kể cả mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.
Sau đây là một số thông tin khác.
Theo báo cáo thường niên được Freedom House, tổ chức cổ vũ dân chủ Mỹ công bố ngày hôm nay, thì tự do bị thụt lùi trên thế giới vào năm ngoái, chế độ chuyên chế củng cố ảnh hưởng, Việt Nam tiếp tục bị xếp trong các nước bị coi là phi tự do với 20 trên 100 điểm, tăng 1 điểm so với năm trước. Thái Lan bị đánh tụt hạng từ tự do bán phần xuống phi tự do cùng với các nước Kuwait, Niger, Tanzania. Tình hình tương đối được cải thiện ở Nam Á, Bhutan là nước duy nhất trong vùng được nâng lên hàng các nước tự do.
Philippines bắt giữ hai người Trung Quốc với cáo buộc làm gián điệp. Vụ bắt giữ diễn ra vào hôm qua. Hai người này bị tố cáo đã trả tiền cho ba lái xe Philippines và yêu cầu họ cho xe chạy ở thủ đô Manila với EMSI Catcher, một thiết bị có khả năng chặn thông tin liên lạc trong vòng bán kính từ 1 đến 3 km. Theo cơ quan điều tra quốc gia Philippines NBI, xe của những người này đã chạy gần các địa điểm nhạy cảm, trong đó có dinh tổng thống Philippines, đại sứ quán Mỹ và một căn cứ không quân. Một đặc vụ của NBI nói với báo giới là hàng ngàn dữ liệu đã được thu thập trước khi 5 người nói trên bị bắt giữ.
Mỹ sẽ cấp thẻ vàng thường trú cho người nước ngoài đầu tư 5 triệu đô la. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày hôm qua thông báo là thay visa EB-5 vốn dành cho các nhà đầu tư nước ngoài để xin thẻ cư trú hay còn gọi là thẻ xanh ở Mỹ bằng loại thẻ thường trú mới có tên là thẻ vàng Trump. Theo Tổng thống Mỹ thì đây là những người giàu có, thành công, đóng nhiều thuế và sẽ sử dụng nhiều lao động. Điều đáng nói là các nhà tài phiệt Nga đa phần có tên trong danh sách trừng phạt của Washington cũng có thể xin thẻ vàng.
Ngoại trưởng Nga bác bỏ tưởng triển khai binh sĩ châu Âu tại Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào hôm nay chỉ trích đề xuất của Pháp, Đức triển khai một lực lượng duy trì hòa bình châu Âu là một trò lừa dối nhằm kéo dài cuộc xung đột và cho phép Ukraine tái vũ trang, lôi kéo Ukraine vào NATO và coi thường các quyền của người nói tiếng Nga.